Thy Lord to Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadum in Lamcha Kum Yauta Vuha, Night to Thy Lungai Mungu.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vua ta, sáp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sự Phục Hưng và Tu Sửa. Đề mục hôm nay là Sự Phục Hưng, nhu cầu lớn của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, như đã trình bày trong bài trước, phục hưng và tu sửa có nghĩa là sự chấn hưng và phục hồi, cũng như tu sửa đời sống thuộc thân, thuộc linh và thuộc thể của mỗi cá nhân cho được đẹp ý Chúa hơn. Trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền chép lời Đức Chúa Trời phán bảo qua thiên sứ cho hội thánh Laodice. Laodice là hội thánh cuối cùng trong 7 hội thánh của sách Khải Huyền. Chữ Laodice có nghĩa là một dân phán xét. Đây cũng là một biểu hiện cho dân sự của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Laodice tọa lạc trong một thung lũng miền Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố này có một hệ thống ngân hàng quan trọng. Đó cũng là một trung tâm về giáo dục và y tế. Người dân ở đây độc lập, kiêu hãnh và giàu có. Viết đến đây, tôi liên tưởng đến tình trạng của chúng ta hiện tại. Phải chăng chúng ta cũng đang được hưởng sự độc lập mà ít dân tộc nào thực sự có được? Bởi cớ đó chúng ta kiêu hãnh và chúng ta cũng đã quá ỷ lại về sự giàu có sung túc của mình. Nhưng ta hãy nghe lời phán của Thiên Chúa cho hội thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tính chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không nóng cũng không lạnh. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy thì vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi, hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có thực sự. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu, ta quở trách, sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Đó là lời Chúa kêu gọi muốn gửi đến dân sự Ngài. Thật vậy, nếu bị Chúa nhả chúng ta ra khỏi miệng Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp những điều bất hạnh, không biết phải chịu những khổ sở nào. Vì sự Chúa ngậm chúng ta trong miệng Ngài là để bảo vệ, che chở chúng ta như con đẻ của Ngài, để chúng ta không bị hại dưới móng vuốt của những kẻ thuộc thế lực đối nghịch với Chúa. Họ không thể làm gì Thiên Chúa, thì họ phải hại con cái của Ngài thôi. Đó cũng là điều dễ hiểu. Chúa phán tiếp trong câu 20: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng với người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Chúng ta đừng làm như hội thánh Laodice, đầy kiêu hãnh, lười biếng và lãnh đạm, là một hội thánh đã mất lòng ước ao hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng hãy là một hội thánh đang được thức tỉnh và có sự ước ao được phục hưng, có lòng ăn năn và sẵn sàng tu sửa. Bởi vì lời Chúa phán cho hội thánh Laodice có kèm theo lời nhắn nhủ trong câu 21 rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán bảo cùng các hội thánh. Đến đây tôi xin tạm ngưng và cầu xin Chúa ban cho mỗi một chúng ta mở được lỗ tai thiêng liêng để nghe và nhận biết được lệnh phán truyền của Thiên Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thánh hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái trình bày cùng với quý vị về đề tài Năm Ngọ nói chuyện về ngựa. Thưa quý vị, kể từ khi loài người khống chế được giống ngựa ở Sơn Lâm đem về nuôi dưỡng và trở thành một trong những loài gia súc, một loài gia súc rất lấy làm hãnh diện và coi như là một sự chinh phục đẹp nhất của loài người. Và từ đó, ngựa đã góp phần không nhỏ vào ở trong đời sống của con người về những công tác di chuyển, chuyên chở, giải trí, sinh lợi, và ngay cả đến sự chinh chiến, ngựa cũng không thể nào vắng bóng được. Ca dao có câu: trâu cài, ngựa cởi, chó đi săn. Còn về chiến trận thì ngựa đã lập được bao nhiêu chiến công oanh liệt đều có ngựa tham gia. Nếu thắng trận thì cùng với chiến sĩ ca ngợi khúc khải hoàn, rủi mà thua trận thì đành phải phơi thay nơi sa trường, nếm mùi gian truân, cùng chung số phận đau buồn cay đắng. Trong kinh Phụ Ngâm, Đoàn Thị Điểm đã diễn đạt trong 4 câu thơ còn đâu đây: hơi gió lạnh, người rầu mạc dạng, dòng nước sâu, ngựa nản chân bon, ôm yên gối trống đã tròn, nằm vùng cát trắng, ngủ còn rêu xanh. Theo thần thoại Hy Lạp, ngựa có nhiều loại: ngựa ở phía châu, ngựa trong lịch sử Trung Hoa, ngựa trong nước Việt Nam, cũng như ngựa ở trong thi ca Hoa Việt đều có nói đến. Trong vùng đất liền, người ta tìm thấy có rất nhiều giống ngựa khác nhau đều được phân biệt theo nhiều màu sắc của lông. Lông trắng gọi là ngựa kim, hai bạch mã, màu cổ đồng thì gọi là ngựa tía, màu đen gọi là ngựa ô. Các giống vật khác cũng là màu đen, nhưng lại không gọi là ô hoặc đen, mà gọi là chó mực, mèo muông, gà quả. Còn nếp gọi là nếp thang, còn táp đan gọi là táp quyền. Ngựa được trị giá bởi ba yếu tố cần thiết như sau: sức lực, sự bền bỉ dẻo dai và tốc độ nhanh. Sức lực của ngựa rất cần cho sự vận chuyển đồ đạc nặng. Tốc độ của ngựa rất cần cho bưu trạm vào thời xưa và chinh chiến nơi xa trường. Sự dẻo dai của ngựa cần cho sự di chuyển đường dài đất rộng. Trong lịch sử Trung Quốc có nói đến hai con ngựa trứ danh là con Ô Truy của Hạng Võ và con Xích Thố của Quan Công. Cả hai con ngựa này đều là thiên lý mã, suốt ngày vượt cả ngàn dặm mà không mỏi mệt. Quốc sử Việt Nam không thiếu gì những con ngựa phi thường, phần nhiều đã được thần thánh hóa bởi vì đã đem lại những chiến công lẫy lừng từ khi lập quốc cho tới mãi về sau. Con ngựa phi thường nhất là con ngựa Sét của Thánh Giám, tức là Phù Đổng Thiên Vương. Vào đời vua Hồng Vương đệ tứ, bên Tàu sai giặc ăn sang nước Việt của chúng ta phá phách rất là tàn ác. Trong nước không ai chống nổi, vua bèn ra lệnh tìm người tài giỏi đánh giặc giúp nước phò vua. Bây giờ ở làng Phù Đổng thuộc tỉnh Bắc Ninh có một em bé xin đi đánh giặc. Sứ giả về tâu, vua lấy làm lạ, bằng truyền vào chầu, đứa bé xin vua đúc cho con ngựa Sét và một cái roi dài cũng bằng sắt. Và khi ngựa và roi đúc xong rồi, thì đứa trẻ sau khi ăn mấy năm cơm, vươn vai to lớn, người biến thành cao mấy trượng, lởm vớ khác thường, đoạn nhảy lên lưng ngựa, cầm con sắt phi thẳng ra chiến trường. Ngựa và người lâm chiến kịch liệt, người thì vung con quai loạn xạ, còn ngựa thì phun lửa, tả xong hữu độc, giết vô số giặc ăn. Đánh quá mạnh con Sét đã gãi, phải nhổ tre già, đánh tiếp cho đến khi giặc ăn tan tành hàng ngũ mới chịu ngưng chiến. Phá được giặc ăn, dõng phóng ngựa lên núi Sóc Sơn, rồi biến mất. Vua Hồng Vương nhớ ơn, truyền lập đền thờ ở làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội Bắc Việt. Về sau, vua phong Phù Đổng Thiên Vương. Cứ mỗi năm hễ đến ngày mùng 8 tháng 4 thì đều có hội hè linh đình vui vẻ. Chiến sử của Thánh Giám ở trên đây, chúng ta có thể ước đoán rằng ngựa Sét có thể là một loại chiến xa bằng sắt phun lửa, đánh dấu một thời kỳ dân lạc đã có kỹ thuật đúc thép, sau đó là thời kỳ đồng thao kế tiếp đơn giản hơn. Dòng giống Hồng Lạc đã ghi nhận bao nhiêu đoàn chiến mã, đã anh dũng lập bao nhiêu chiến công cứu chúa phò dân trong cơn nguy khốn. Cho nên các vua chúa ngày xưa truy ân bằng cách cho tạc tượng ngựa, voi, quan văn, quan võ cùng với quân sĩ bằng đá, bằng đồng để minh chứng những thời oanh liệt của giống nòi. Sau trận Bạch Đằng đại phá quân Nguyên, tức là vào năm 1288, Thượng Hoàng và Nhân Tông được rước về kinh đô. Khi đến Long Hưng, Thượng Hoàng Thánh Tông nhìn thấy những con ngựa đá đang còn dính bùn đất, người bùi ngùi xúc cảm làm thơ lưu niệm: xã tác hai phan bon ngựa đá, non sông thiên cổ vững âu vàng. Ngựa trong thi ca Việt Nam thi phẩm Lục Văn Tiên, Cụ Độ Chiếu có nói đến khi Văn Tiên tạ từ Tôn Sư để hạ sơn phò vua giúp nước. Tôn Sư có dạy rằng: số con hai chữ Khoa Kỳ, khôi tinh đã rạng, tử vi thêm loạn. Hiềm vì ngựa chạy đường xa, thỏ vừa ló bắn, gà đà gái tan. Bao giờ cho tới Bác Phong, gặp chuột ra đàn, con mới nên danh. sau này đặng chữ hiển vinh, mấy lời thầy dạy tiến trình chẳng sai. Trong cơn bỉ cực thế lai, giữ mình cho vặn, việc ai chớ sợ. Trong ca dao Việt Nam hình như đã gói ghém hình ảnh xa mờ mà người tha hương dân Việt mỗi lần đông qua xuân về luôn nhớ đến quê cũ. Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai, sông trong chảy lộn sông ngoài, thương người xứ lạ lạc loài tới đây. Tới đây thì phải ở đây, bao giờ bán rẻ, xanh cây thì về. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta cần phải nói đến ngựa ở trong Thánh Kinh theo lời Chúa dạy. Đức Chúa Trời đối thoại với tôi tế Ngài là ông Giáp về sức mạnh, về sự can đảm và thần tốc kinh khủng của ngựa ở trong Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại trong sách Giáp đoạn 39 như sau. Có phải ngươi ban sức lực cho ngựa và phủ cổ nó lòng gái rung rung chăng? Há có phải ngươi khiến nó nhảy búng như cào cào chăng? Tiếng kêu hí có oai của nó thật đáng sợ. Nó đào đất trong trũng, vui mừng về sức lực mình. Nó xông tới đón quân cầm binh khí. Nó khinh chê sự sợ, chẳng ghê điều chi. Trước ngọn gươm nó không say trở. Trên nó vang tiếng gùi tên, giáo và lao sáng giới. Nó lướt giảm, vừa nhảy vừa hát. Khi càng thổi, nó chẳng cầm mình lại được. Vừa khi nghe càng thổi, nó bằng la, hí. Từ xa, nó đánh hơi mùi giặc. Nghe tiếng ầm ầm của các quan tướng và tiếng reo hò của chiến sĩ. Trong sự hiện thấy của tiên tri Sachari về bốn cổ xe ngựa, có bốn màu sắc khác nhau phát xuất từ núi Sion và núi Olive, biểu tượng cho những sự phán xét của Chúa trên thế gian. Chúng ta hãy nghe sách Sachari đoạn 6 câu 1 đến câu 8 ghi chép như sau. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, này, có bốn cổ xe ra từ giữa hai hòn núi, và những núi ấy là núi Bàn Đồng. Nơi cổ xe thứ nhất có những ngựa hồng, cổ xe thứ nhì ngựa ô, cổ xe thứ ba ngựa trắng, cổ xe thứ tư ngựa xám. Và đoạn ta cắt tiếng hỏi thiên sứ nói cùng ta mà rằng, thưa Chúa, những vật ấy là gì? Thiên sứ đáp cùng ta rằng, ấy là bốn gió trên trời ra từ nơi mà chúng nó đứng trước mặt Chúa của khắp đất. Những ngựa ô gác xe kia kéo ra đến từ phương Bắc, và những ngựa trắng ra theo nó, còn những ngựa và kéo ra đến từ phương Nam. Kế sau những ngựa mạnh kéo ra và đoài trải đi qua lại trên khắp đất. Thiên sứ nói cùng nó rằng, đi đi và hãy chạy khắp đất. Vậy chúng nó trải đi qua lại khắp đất. Đoạn người gọi ta và nói với ta rằng, này, những ngựa ra đến từ phương Bắc đã làm cho thần ta yên lặng ở phương Bắc rồi. Và thứ ba, trong sách Khải Huyền, Thánh Đồ Giang cũng được sự hiện thấy về chiên con mở sáu ấn. Trong bốn ấn đầu có nói về ngựa, trong sách Khải Huyền đoạn 6 câu 1 đến câu 8. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sanh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cởi ngựa có một cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, lại đến đâu cũng thắng đó. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cắt lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con bản thứ ba, thì tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến, tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một denier, ba đấu mạch nha bán một denier, còn dầu và rượu chớ đã động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cởi ngựa ấy tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đạn sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ, và bằng các loài thú dữ trên đất. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ấn thứ nhất công bố về thời kỳ các sứ đồ phát động công bố về Cơ Đốc giáo mà Đức Chúa Giêsu đã phán bảo trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu thứ 14 là tin lành về nước của Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, và đã thể hiện được trong thời kỳ các môn đồ đã phát động chiến dịch phổ biến về Cơ Đốc giáo một cách mạnh mẽ và tranh chóng vô cùng. Ấn thứ hai, ấn thứ ba và ấn thứ tư trong sách Khải Huyền đã đề cập đến là con ngựa đỏ, con ngựa đen và ngựa vàng, là nói về thời kỳ bát bớ, thời kỳ tranh chiến, thời kỳ đói kém, như lời Chúa phán dạy trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6 đến câu thứ 8. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu của sự tai hại. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngựa trong nhân gian và ngựa trong thánh kinh đều có những đặc tính ích lợi và cần thiết, mà cũng có những đặc tính bất lợi và nguy hại. Ngựa trung thành mà cũng có ngựa mang tiếng xấu cho người, như rong chạy như ngựa thượng tứ, hoặc con nhỏ đó ngựa lắm. Ngựa trong thánh kinh ám chỉ về sự bành trướng nhanh chóng của đạo Chúa là ngựa bạch, nhưng rồi ngựa đỏ, ngựa đen và ngựa vàng đem lại sự đau thương, tan tóc, đói kém, dịch lệ, chiến tranh, bát bớ và chém giết. Ngựa năm nay đến với mỗi người dân Việt ở hải ngoại và quốc nội, không biết có mang lại cho chúng ta những đặc tính nào đây? Nếu chúng ta được liên minh với chủ tướng cởi ngựa bạch của chiến trường thuộc linh là Đức Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế, vì có chép rằng Đấng cởi ngựa bạch là Đấng trung tín và chân thật, Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán thế gian và chiến thắng. Khải Huyền đoạn 19 câu thứ 11. Riêng về Cơ Đốc nhân mà làm thân ngựa cho Chúa thì không e ngại gian nguy, không nao sờn trở ngại và coi thường sự thử thách. Chúng ta có đủ lý do để xông tới và vui mừng về sức lực mà Chúa sẽ ban cho, vì Chúa hứa rằng là Đấng đã dẫn dắt dân qua trên sông Đào, như ngựa chạy đồng bàn và không sải bước. Nguyện Chúa thêm sức cho chúng ta mỗi người và giúp cho chúng ta đến với Ngài để chúng ta phụng sự Chúa, góp phần phổ biến sứ mạng cứu rỗi của Chúa chấm đến cho mọi người trong toàn thế. Và nguyện Chúa thêm sức cho chúng ta để chịu đựng mọi hoàn cảnh thử thách, để trung thành với Chúa cho đến Ngài, Ngài trở lại để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Amen.
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời.
Tại Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa. Chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn